Ngày hôm nay mình có nhiều và một vài việc phải làm, thành thì giờ nó hơi eo hẹp một tí. Thành ra có thể đủ thì giờ để nói pháp chuẩn bị khoảng chừng nửa tiếng, phải xong mình phải làm lễ. Ngày hôm nay có một vài người tới, ngày hôm qua đã tới rồi, ngày hôm nay tới nữa, tại vì muốn nghe cái trả lời của cái câu hỏi ngày hôm qua đã đặt. Mà nói chuyện một tiếng rưỡi đồng hồ mà nói trả lời chưa xong nữa, thành ra muốn nói chuyện tiếp. Có nhóm thứ nhì thì mình tới có mặt ngày hôm nay ở đây là gia đình thân nhân của bà cụ Sun để mà lo cái để kết thúc cái 49 ngày. Không biết có đủ thời giờ để mà nói cho hai cái vấn đề là không. Cuộc đời á có vui thì cũng có buồn. Có vui với buồn nó lẫn lộn cùng lúc với nhau. Nó cũng có mặt cùng lúc với nhau. Chẳng hạn như cái gì mà mất một người thân á, mất một người thân thương yêu của mình á, mình mất đi thì buồn lắm. Trong cái buồn đó nó có cái chuyện rất là tốt. Chẳng hạn như bà cụ mất đi thì gia đình buồn lắm, nhưng đều ngược lại có được một cái hy vọng, có cái hy vọng rất là lớn, có cái sự vui mừng rất lớn là có cái cơ hội để gửi cho bà cụ đi vãng sanh. Thành ra tôi muốn có một lời chia mừng với quý vị đó đã có thể giúp được bà cụ đi vãng sanh. Cái đó là cái quý hóa nhất mình có thể làm được cho người thương yêu của mình. Cái về cái Phật giáo đó, nó hơi có vấn đề, hơi khó nói là tại vì nói những cái chuyện mà nó sâu xa mà khó tin. Chẳng hạn như sự thật về Phật giáo nói là sự thật đầu tiên mà Đức Phật dạy là cuộc sống là khổ. Nói như vậy một cái thì chuyện gì xảy ra không ai muốn nghe hết, ai cũng phản đối, nói tại sao Đức Thế Tôn mà bi quan như vậy. Như Đức Giáo Hoàng nói bên Phật giáo rất là bi quan, có thể nói cái gì vui được không, tại sao nói từng chuyện buồn không, cuộc đời đủ khổ rồi, tại sao mà đủ cực khổ nữa. Tại nói chuyện khổ làm cái gì? Tại vì sao như vậy? Tại vì nếu cái vị mà có cái sự can đảm mà nhìn tới cái khổ của mình thì thấy được cái sướng. Tại vì nếu cái vị mà không đủ can đảm mà nhìn tới cái khổ của mình, cái khó khăn của mình sẽ không có cơ hội để mà thấy được cái sướng. Okay. Cái sướng chân thật. Một cái sự thật về cái khổ của cái loài người là như vậy này. Mình tất cả chúng ta đều đang khổ, mình chịu một cái khổ mà rất vi tế. Có ai biết cái đau khổ đó là gì không? Bác thân Hương, cái đau khổ là gì vậy? Biết gì không? Ngô mà không biết. Nó rất vi tế, cái đau khổ này vi tế là ai cũng bị, không ai thoát nổi hết. Nha. Gần đúng. Sao mà ok. Mình khổ chỗ nào? Cái khổ của mình là như vậy này. Cái óc của mình nó ngừng không được. Không cách nào làm nó ngừng hết. Quý vị tưởng tượng mình phải chạy bộ. Quý vị chạy được bao xa trước khi phải ngừng? Đấy, mình chạy được thứ vị chạy nửa tiếng phải ngừng nghỉ chứ phải không? Thì mình nghĩ chứ coi, mình có thể nói là gia đình cho tim cái đầu mình nói ngừng lại được không? Bác thân Hương ngừng được không? Không được ha? Hả? Lúc mà ngủ cái vị cái tâm nó có ngừng là không? Lúc mà cái tâm mình nó ngừng lại khi mình ngủ, chuyện gì xảy ra? Mình ngừng thở ngay lập tức. Ngủ mà không ngừng suy nghĩ một cái là nó ngừng thở ngay lập tức, mình sẽ chết. Thành ra trừ phi mà quý vị có cái cách nào mà giải quyết cái khổ đó thì cuộc đời quý vị sẽ chịu khổ thôi. Ai không đồng ý hay là phản đối cái giơ tay lên tự nhiên đi. Yeah. Cứ gì để là cái khổ đầu tiên là cái dự đế, cái sự thật đầu tiên hết đó, cái bốn sự thật mà huyền diệu nó là tứ dự đế, cái sự thật đầu tiên là cái khổ, mình là khổ. Có nhiều cái loại khổ khác nhau, tôi mới nói một cái loại khổ thôi. Cái loại khổ này mà nó rất vi tế mà không ai tránh được là cái khổ của cái tâm mình nó chạy hoài. Cái khổ là cái khổ gọi là cái khổ mà ngay cái vị thánh nhân bên tiểu thừa A La Hán nữa cũng chưa thoát nổi, dễ sợ là cái khổ nó sâu không thể tưởng được. Thành mình khó thấy ngay một cái vị thánh nhân mà bên A La Hán, bên tiểu thừa đó, mấy ngày A La Hán trình độ rất là cao đó, thì họ cũng chưa giải quyết được cái khổ này, nó khó như vậy. Thành ra khi Thành ra cái nếu mình thiết ngược lại, nếu quý vị giải quyết được cái khổ này thì cái lạc, cái sung sướng quý vị có thể khám phá ra được á, nó bất khả tư nghị, nó hơn tất cả những cái gì quý vị có thể thấy, khám phá, thấy sướng được, tất cả những cái sướng khác quý vị có bây giờ. Thành ra Đức Phật rất là từ bi, mặc dù ngài nói, ngài giảng cái khổ một cái, tức là ngài lập tức dạy chúng ta cái phương pháp để mà đối trị mấy cái khổ đó. Ok, một trong những cái phương pháp mà Đức Phật dạy cho học trò của ngài để đối trị cái khổ này, cái loại khổ này, loại khổ rất vi tế này, là cái phương pháp gọi là thiền. Thiền là cái phương pháp rất hữu hiệu để ngừng, để trị cái khổ này. Thành ra một cái sự thực tế là quý vị chẳng hạn như quý vị đáng lý đang ngồi đang phải làm việc, phải nấu ăn, phải làm việc, phải có công, có chuyện làm mà chú tâm không được, là cái tư tưởng, cái vòng tư nó chạy đủ thứ hết, nghĩ đông, nghĩ tây, nghĩ đồ ăn, nghĩ buồn, nghĩ vui, lo sợ đủ thứ hết đó. Tại vì cái tâm mình nó đầy vọng tưởng hết, mình ngừng nó không được, nó không cách nào mà nó để mình yên thân. Thành ra lúc mà cái phương pháp mà bên thiền mà bên Phật giáo dạy ấy, là cho quý vị thấy cái bản tính của cái tâm mình nó chuyên muốn nó chạy. Khi mà quý vị khám phá được như vậy thì mới thấy được là cái tính chấp trước của chúng ta, cuộc sống chúng ta rất nhiều chấp trước. Những tư tưởng nó nhảy lên là tại vì mình chấp trước rất nhiều. Chẳng hạn như nhiều người ngày hôm qua nói là ngồi thôi thiền một cái là nghĩ chuyện gì đáng lý phải niệm Phật, hoặc là đếm hơi thở thì cái lòng vọng tưởng nó nhảy lên, nghĩ về tiền. Tại sao vậy? Còn tham tiền quá. Ok, đó là chấp trước của mình. Nó nêu ra cái bản tính, cái tham lam của chúng ta. Muốn nhiều, muốn thêm nữa, chưa đủ nè, có vẫn chưa đủ như thường ấy. Thành ra Đức Phật nói hay sao? Nó ok, nói cái vì cái chuyện mấy chuyện mà cái khổ, mấy cái hộp phi tế đó, nó chưa phải lúc để mà được đối phó nó. Mình phải xây cái nền móng để mà cái căn bản để mà tới đó, để mà tới mà mình phải lo cái chuyện thô trước. Tại những cái thô mà chúng ta có, Phật dạy bằng cách nào? Dạy bằng cách là thiểu dục, tri túc. Thiểu dục là bớt cái lòng tham đi. Tri túc là biết đủ. Ok. Tại cái tâm chúng ta chuyên môn làm gì cũng được. Mình cứ đòi thích, mình cứ đòi hoài à. Ok, cứ đòi thêm hoài à. Mình không có thỏa mãn được. Thành ra Đức Phật mới dạy như vậy là sống phải biết vừa mực, nghĩa là vừa biết bớt lòng tham đi, biết thỏa mãn mới có mình có cái mình những cái mình có. Yes. Bát chánh đạo là một cái phương pháp tu để cái dẫn tới cái quả thánh, quả thành cái người thánh. Cái bát chánh đạo nó sẽ dẫn tới cái quả A La Hán với nó cao hơn. Nhưng đều cái bát chánh đạo đó là cái tầng lớp nó sâu hơn một tí. Mấy cái đó là mấy cái quan niệm, mấy cái pháp quan trọng, nhưng đều nó phải cần có cái căn bản mới tới đó được. chưa phải lúc mà tới đó. Chẳng hạn như cái bác chứng đạo đầu tiên hết đó, là cái chánh kiến nghĩa là sao? Là cái vị phải có cái quan niệm đúng. Quan niệm đúng là gì? Thứ nhất đó, là tin nhân quả, có nhân có quả, không ai chạy được chuyện đó hết. Phật cũng thoát không nổi nữa. Mình làm sai thì mình phải trả cái giá, mình phải chịu khổ. Mình làm chuyện tốt thì mình sẽ hưởng được cái sướng. Không ai chạy được cái chuyện đó hết. Ok, đó là cái chánh kiến. Chánh kiến là cái Phật pháp nói rất rõ ràng, có nhân có quả. Ok, nhớ như vậy thì khôn á, thì làm chuyện tốt, đừng có làm chuyện xấu. Còn mà dài thì làm chuyện xấu là sẽ phải chịu khổ thôi. Thành lúc mà ngồi á, lúc mà thiền như vậy thì những cái tư tưởng nó nhảy lên á, thì nó có tư tưởng, cái loại tư tưởng như là âm thanh, tư tưởng của những cái hình bóng, có âm thanh như nhạc mình nghe mình thích, mà nhạc mình nghe mình thích, hình ảnh chẳng hạn, hình ảnh mình thích. À, chẳng hạn như hình ảnh của Tết, hoặc là hương vị, những cái đồ ăn mình thích. Những cái tư tưởng đó là nó liên quan tới cái lục căn của mình, sáu cái cơ quan giác quan của mình. Tại vì nó chỉ muốn chạy ra ngoài, nó thu thập những cái thế giới bên ngoài, nó đem vào trong để mình giải quyết nó. Okay, mình phân chia nó, mình phân biệt nó. Thành ra cái tâm mình đó, nó chưa muốn nó bị động, nó bị những cái lục quan đó, cái lục căn đó, cái giác quan mình đó, nó cứ náo động mình hoài. Thành lúc mình ngồi đó, lúc mình ngồi niệm Phật hoặc là mình ngồi thiền đó, thì cái giác quan nó vẫn làm việc như thường. Thành ra nó tiếp tục, nó kéo vào, nó đem vào cái từ cái cảnh giới bên ngoài, nó đem vào để nó náo động cái tâm mình. Thành cái tâm mình nó phản ứng, nó bắt đầu nó có vọng tưởng, nó chạy theo tùy cái giác quan nó trình bày cái gì trước. Okay. Thì lúc mình niệm Phật á, phương pháp môn tịnh độ bên Phật giáo mà dạy niệm Phật á, chúng tôi được dạy á, là thu lại cái sáu giác quan lại, sáu cái giác quan lại. Âm thanh á, không chạy ra nghe, mình nghe âm thanh mà không chạy ra ngoài nữa. Chẳng như ngồi thiền như vậy mà nghe đứa em bé la hét á, ok, mình không chạy ra ngoài, mình không phản ứng gì hết, không chạy ra ngoài có nghĩa là mình không có phản ứng. Ok, nghe rõ chưa? À, là mới tới ngày hôm qua thôi. Ai thắc mắc gì không? Câu hỏi là Phật Thích Ca Mâu Ni khi mà ngài thiền đó, thì ngài niệm Phật ông Phật nào? Tôi nói hồi đó cái pháp môn tịnh độ không có, thành tức Phật không có tu pháp môn tịnh độ. Thành nếu như mà quý vị thiền mà quý vị hoặc có thể không chạy theo cái vọng tưởng thì có nghĩa là cái óc quý vị nó bớt làm việc. Ok, có nghĩa là sao? Có nghĩa là giống như cái máy xe vậy, nó chạy chậm lại. Thì có nghĩa quý vị có thể xài đi xa hơn, máy nó lâu hơn. Và nếu như quý vị mà được bớt cái suy nghĩ trong đầu mình á, thì chuyện gì xảy ra? Thứ nhất á, quý vị bớt bình. Có tin được không? Mình bình tại mình suy nghĩ nhiều quá, khi nghĩ tùm bậy tùm bạ không toàn bình. Thứ nhì nữa, mình sống lâu hơn, tại mình bớt phí sức của mình. Thành quý vị, những cái người mà nghĩ mình thông minh, người có tài ba đó, cứ ngồi suy nghĩ tính toán suốt ngày đó, mấy người đó đang tạo bệnh cho mình và đang làm cuộc mạng sống mình nó cục hơn một tí, mình chết sớm hơn thôi. Tôi nhìn cái, tôi biết người nào suy nghĩ, người không ít suy nghĩ với người nào nhiều suy nghĩ. Tôi tới chùa có cái vui, tôi nhìn cái mặt mỗi người, tôi qua thì người nào suy nghĩ, người ấy suy nghĩ. Cái vị nhìn cái nét mặt của cô thân hương ngồi trên ghế kìa, ngồi mặc áo nâu đẹp đẹp xinh xinh đó, cái bà ngồi đó chắp tay đó, ok, nhìn cái mặt bà đó, ok, thấy mặt bà trắng không? Thấy trắng không? Cách đây 2 năm trước khi mà bà tới đây, mặt bà đang sắp xịt rồi. Tại sao vậy? Tại bây giờ bà ngồi, bà không nghĩ, bà ngồi vậy thôi. Không có chạy nữa, óc không có chạy nữa. Không phải là bác, ngày nay bác thoa, bác là thoa phấn trắng đâu. Mặt tự động nó trắng như vậy đó. Tại vì không có phí sức. Lúc mình suy nghĩ nhiều quá, mặt mình nó sầm lại, đúng không? Lúc mình giận, mặt mình sầm lại. Lúc mình suy nghĩ nhiều quá, mặt nó tối lại. Mình đang phí sức của mình. Cái óc mình nó tối lại, mình không thấy được nữa, không thấy sáng nữa. Mình chậm lại hơn nhiều. Ok. Thành quý vị, tôi dạy học trò ở chùa này, là khuyên học trò chúng tôi ấy, là bớt suy nghĩ đi. Quen rồi, có đời quen rồi. Như cái bác Hòa sau nó nói cả mấy tháng trời nó đừng suy nghĩ, ông cứ ngồi như nó, nhưng mà con thích suy nghĩ sao bây giờ? Lo tiền, lo bạc, lo gì đâu không? Ông Tràng cũng vậy, ngồi suy nghĩ không? À, tội dễ sợ lắm. Cái thói nó nặng quá đi. Cái thói nó nặng quá đi. Mình bỏ không được. Mình lo quá đi. Mình lo ô nhiều chuyện quá. Thằng đó gọi là cái khổ. Cái khổ của mình không thấy. Bi đót dễ sợ không? À, thành ra mình quý vị tập từ từ đi. À, mình bớt cái chấp trước. Mình lo là tại mình vẫn còn chấp trước nhiều quá. Còn đam mê nhiều quá. Bây giờ nhưng bác Thân Hương bớt đam mê rồi, tại vì bây giờ bà nói bây giờ bác chỉ còn một chuyện thôi, là lo vãng sanh thôi, không còn gì quan trọng nữa hết. Bây giờ tới tuổi nó còn lo chuyện gì nữa bây giờ, cái gì nghĩ chứ coi, tiền cũng đâu có mua, đâu có sống hơn được đâu. Ăn được ăn bằng chừng bao nhiêu cũng no, bụng nó no, ăn nó nhiều hơn được. Thành ra mấy cái đó nó chỉ tạm bờ thôi. Còn bây giờ chỉ lo là vãng sanh. Thành ra cuộc sống bán đó, bây giờ nó giảng gì dễ sợ lắm. Bớt nhiều cái đam mê, bớt nhiều cái lo âu rất là nhiều. Bởi vậy mới ngồi yên được bằng thân như vậy. Ngồi yên được như vậy. Ok. Quý vị chưa xả được, chưa bỏ được. Thành ra vẫn còn lo âu nhiều quá đi. Còn khổ quá đi. Ok. Thế như vậy nè, cái thiền á, cái thiền mà khi mình ngồi đó mình thấy những cái vọng tưởng nhảy lên á, ok, là cái phương pháp đối trị nó bằng cách nào? Phương pháp có gọi là kiến phá phóng hạ. Cái bí mật của cái người mà có trí huệ, người ta thử là kiến phá, có nghĩa là ta nhìn ta không có đam bớt đam mê, sau là phóng hà, có nghĩa là ta thả xuống để cho nó rớt thôi, mình cần làm gì. Thì muốn quán âm á phải làm như vậy mới quán âm được. Vãng sanh là mình vào một cái cõi khác, cái cõi gọi là cõi tịnh độ, cái cõi mình ở là cõi, cái cõi này là cõi này là cõi ta bà, có những cái thế giới, cái vũ trụ này, tại quý vị không biết, khoa học gia chưa thấy đó, quý vị mở thần thông ra, mở thiên nhãn ra, quý vị thiên dĩ ra sẽ nghe, thiên nhãn sẽ thấy, Phật dạy mấy cái này để chúng ta phát triển cái khả năng để mình tiềm tàng mình có sẵn rồi, quý vị mở cái thiên nhãn cái gì ra, quý vị sẽ thấy có những cái thế giới khác. Thế giới ta bà này, cái khoa học gia này gọi là Milky Way ấy, là một cái thế giới thôi. Ok. Mà hiện bây giờ khoa học nó đi ra cái thế giới này chưa nổi nữa. Ok, khó khăn lắm. Còn cái vũ trụ này á, cái vũ trụ này nó có vô tận thế giới như vậy mà mình chưa thấy nổi. Thì cái thế giới có hai loại, thế giới, một thế giới gọi là cái cõi tịnh độ với cõi là bất tịnh độ. Cái cõi mình ở đây á, cái chỗ mình ở đây, thế giới mình ở đây là cái thế giới bất tịnh. Có nghĩa là sao? Bất tịnh có nghĩa là nó khổ. Còn nếu quý vị vào cái thế giới khác gọi là cái cõi tịnh độ thì nó hoàn toàn nó không còn khổ nữa. Bởi vậy, bà cụ mà qua được cõi tịnh độ, Tây Phương Cực Lạc là một trong những cõi tịnh độ trong cái vũ trụ này á. Ok. Qua đó được một cái, bây giờ bà cụ sướng vậy sao? Còn có nhớ nhà một tí. Thì vẫn sướng, rất là sướng. hiện bà cụ bà thương, nói mấy đứa con, mấy con cháu, tại nó có tình có nghĩa lắm, bà thương bà nhớ, ok. À, nhưng điều cái đó là cái đó là nếu ở đây mình gọi là cái khổ, ok, cái đó là cái nó một cái mong nhớ, cái nhung nhớ của bà cụ có bây giờ đó. Điều cái đó nó nhỏ so sánh với cái sướng bà cụ đang sướng bây giờ đó, nó không nhầm gì hết đó. Thì bởi bên kia mới gọi là sướng chỗ đó đó, là sướng cái chỗ là không thể nào khổ được. Ở đây á, mình thương bà mình khổ tại mình thiếu, mình nhớ, ok. Thế trong cái khổ đó, trong cái khổ đó mình có cái thế, mình có cái sướng là mình nhớ, mình thương bằng cụ, ok. Nó lẫn lộn với nhau, cái khổ với sướng mình nó bằng nhau, ok. Còn bà cụ hiện bây giờ bà sướng là bà hoàn toàn bà sướng, không thấy cái khổ nữa. Chị nói cái tụi nó dễ thương, ta thấy con cái tao cũng hạnh diện cho tụi nó, chắc cái đó không phải là khổ nữa, hiểu chưa? Thành cái cõi tình độ với cõi bất tịnh nó quan trọng, nó khác nhau chỗ đó. Mình đang ở cõi bất tịnh đó, mà thành ra muốn thoát cái bất tịnh đó có hai cách. Thứ nhất là quý vị giác ngộ. Ok, giác ngộ bằng cách nào? Giác ngộ bằng cách là diệt ngã mình đi. Ngã là cái bản tính mà tham lam đó, là của ngã mình ra. Bản tính mà sân hận của ngã mình ngộ ra. Mà nếu cái vị diệt ngã đó, cái vị được gọi là đạm tạm gọi là giác ngộ đi, cái giác ngộ nhỏ nhỏ đi, nó gọi là được giải thoát. Thì như vậy sẽ ngừng cái khổ, sẽ biết sướng, thật sự sướng. Chứ không phải cái sướng mà quý vị có cái sướng mà ăn một tô phở mà sướng đó, nó có cái khổ cái lập tức là mình phải tiêu hóa cái đó. Cái tô phở nó có bột ngọt ở trong á, trừ khi ở nhà nấu thì bớt bột ngọt hơn một tí, ra ngoài tiệm hòa phở hòa ăn thì cái một tô phở toàn bột ngọt không à. Trong cái sướng đó nó có cái khổ là cái cơ thể mình phải giải quyết cái chất độc của cái bột ngọt. Nó dễ sợ như vậy, cái thế giới mình nó lộn loạn dễ sợ lắm, ok. Thành ra cái khổ của cái cõi mình ở đó, cái cõi mình ở đây là cái muốn khoác khổ bằng cách là mình diệt ngã mình đó, mình thoát được cái khổ đó, ok. Còn cách thứ nhì, cách thứ diệt ngã rất là khó, cực kỳ khó. Cách thứ nhì mà dễ hơn nữa là cái vị kiếm cách vãng sanh qua cái cõi mình, thoát khỏi cõi bất tịnh, qua cõi tịnh độ để mình bên kia mình vẫn còn không còn vấn đề của ngã nữa, ok. Thành đó là một cái phương tiện mà Đức Phật dùng để mà giải quyết cái sự khó khăn của chúng sanh. Phật rất là từ bi, tôi nói là Phật cho mô tả diễn tả cho quý vị biết cái khó khăn để mà có phương pháp để giúp quý vị, chứ không phải là nói khó khăn để làm khó làm dễ quý vị xong là bỏ rơi chúng ta đâu. Ok, nếu phát lòng tin đó, sẽ có nhiều phương pháp để giải quyết cái đó. Thì một cái phương pháp là vì quý vị có lòng tin, thành ra bà cụ mới thoát được. Dễ sợ không? Ok. Xin lỗi, xin mời quý vị mà phía sau ngày nay muốn tới nghe về thiền hơn, chắc là tôi nói trước là không đủ thời giờ đâu. Mình phải tiếp tục làm. Okay. Tôi có chương trình phải làm, nhắc tuồng hoài. Thôi tuần sau được không? Thông cảm nha. Tuần sau tôi sẽ giảng nhiều hơn về cái phần mà thiền để mà cái gì cái kia. Ok. Nhớ tuần sau tới nhớ trả bài cho thầy đó. Thầy có ra bài phải về suy nghĩ lại. Ai cuối cùng thắc mắc gì cuối cùng không?